ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1376, đầu người cuồn cuộn, nhân gian Diêm Vương Tô Trường An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ đại nhân, miễn lễ đi, Tô Tầm không mặn không nhạt nói. Này tấm đạm mạc thái độ làm cho Tạ An trong lòng càng thêm thấp thỏm lo âu. Rốt cuộc cẩm y vệ chỉ huy sứ đi vào địa bàn của hắn. Trời mới biết có phải hay không tìm hắn để gây sự. Cùng cái này cẩm y vệ tốt nhất ở chung phương thức. Đó chính là tốt nhất cả một đời đều không ở chung. Tạ đại nhân, trở về giúp ta chuẩn bị bàn yến hội. Bản quan muốn mở tiệc chiêu đãi Phúc Châu thân hào. Bản quan ngay tại dịch trạm đặt chân. Chuẩn bị xong cho ta biết. Tô Tầm nói, Tạ An nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đến chỉ là đến muốn bạc. Vậy là tốt rồi đuổi. Vâng, đại nhân. Sau đó Tạ An liền cáo từ rời đi. Phái người đi cẩm y vệ cọc ngầm lấy một phần Phúc Châu cảnh nội các thân hào đại phú tư liệu. Tô Tầm hạ lệnh. Mặc dù thời đại này thân hào phần lớn là vi phú bất nhân. Nhưng vạn nhất thật có như vậy hai người tốt đâu. Hắn Tô Tầm cũng là người tốt. Người tốt không giết người tốt. Ty chức tuân mệnh. Đinh Hiển ra ngoài phân phó đi. Nhạc Linh San kia thật to ngực là bên trong tràn đầy nghi hoặc. Người đến cùng muốn làm gì? Nhạc tiểu thư, người có hơi nhiều. Tô Tầm nhìn nàng một cái. Trong mắt không thiếu cảnh cáo ý vị. Nhạc Linh San bị dọa đến hô hấp trì trệ. Lúc này mới nhớ tới đối phương thế nhưng là tiếng xấu rõ ràng cẩm y vệ. Vừa trở lại dịch trạm, lập tức liền có người đem Phúc Châu thân hào tài liệu cặn kẽ đưa đến trên tay hắn. Tô Tầm liếc nhìn, sắc mặt càng ngày càng lạnh. Tốt một cái, thương nhân, không biên giới A, ba. Một tiếng trong tay văn thư bị hắn đập trên bàn. Cái bàn trong nháy mắt là ầm vang sụp đổ. Nhạc Linh San trông thấy một màn này. Ngồi tại trên mép giường thận trọng. Thở mạnh cũng không dám một cái. Liền sợ đối phương tức giận lên đầu lúc dùng mình tháo lửa. Tô Tầm sở dĩ như vậy phẫn nộ. Là bởi vì bọn này thương nhân không chỉ có ức hiếp bách tính. Điều khiển lương thị. Chủ yếu hơn chính là bọn hắn thế mà còn cùng giặc oa cấu kết. Minh triều hậu kỳ một lần giặc oa nghiêm trọng. Đặc biệt là Phúc Châu. Thường xuyên có giặc oa từ Phúc Châu đăng lục cướp bóc. Bọn này thân hào liền liên thủ với giặc oa. Nội ứng ngoại hợp đoạt thành nội vàng bạc châu báu. Sau đó chia. Cái này hoàn toàn là quốc tặc. Đáng chết. Toàn bộ đều đáng chết. Chết không có gì đáng tiếc. Tô Tầm trong mắt sát ý cơ hồ là sắp tràn ra tới. Nhạc Linh San bị dọa đến xinh đẹp trắng bệch. Tới. Tô Tầm hô. Nhạc Linh San giật cả mình. Cắn chặt màu hồng bờ môi. Chậm rãi đứng dậy đi đến Tô Tầm bên người. Tô Tầm một tay lấy nàng kéo vào trong ngực. Ôn hương nhuyễn ngọc vô hạn tốt. Làn gió thơm xông vào mũi đối diện tới. A, ngươi làm gì? Nhạc Linh San lông tơ đều đứng lên. Ngươi nói, bọn hắn có nên hay không chết? Tô Tầm ôm nàng, một tay chỉ vào văn thư. Nhạc Linh San theo bản năng nhìn lại. Càng xem càng nhập thần. Thậm chí cả quên còn bị Tô Tầm ôm. Ghê tởm, đám hỗn đản này. Nhạc tiểu thư chính là tinh thần trọng nghĩa tràn đầy niên kỷ. Nhìn văn thư trên những cái kia thân hào từng cọc từng kiện chuyện ác. Tức giận đến kho lúa đều sóng cả chập trùng. Thấy vốn là căm tức Tô Tầm càng nổi giận. Sau đó nắm cằm của nàng hôn xuống. Cẩm y vệ chỉ huy sứ không phải liền là đại biểu muốn làm gì thì làm sao. Nhạc Linh San xinh đẹp phấn hồng. Thân thể mềm mại run lên. Anh, không muốn. Nhưng nàng nói không tính. Nhạc Linh San bất lực phản kháng Tô Tầm hôn. Trong mắt sương mù mông lung. Phảng phất bị rút khô khí lực cả người. Cứ như vậy co quắp trong ngực Tô Tầm không thể làm gì. Cảm thụ được thắt lưng của mình bị tầng tầng giải khai. Nhạc Linh San trong đầu trống rỗng cùng tuyệt vọng. Sư ca. Linh San không sạch sẽ. Lệnh hồ sung. Tạ ơn tiểu sư muội ngươi lúc này còn muốn lấy ta. Để cho ta cũng có một phần tham dự cảm giác. Đại nhân. Tạ chi phủ truyền lời. Nói đã ở thiên hương các chuẩn bị tiệc rượu. Phúc Châu thành nội thân hào đều đã đến. Ngoài cửa đột nhiên vang lên Đinh Hiển thanh âm. Tô Tầm buông lỏng ra Nhạc Linh San. Đứng dậy. gió nhẹ mây bay nói một câu. Mình mặc vào, bộ dáng này cực kỳ giống cặn bã nam. Nhạc Linh San dáng chống đỡ lấy đứng dậy, tay nhỏ run rẩy chỉnh lý tốt vạt áo. Sau đó lại đem đai lưng buộc lên. Người muốn cưới ta, Nhạc Linh San treo hai hàng nước mắt nghẹn ngào nói. Mặc dù nàng thích Lệnh Hồ Sung, nhưng đều đã bị Tô Tầm dơ bẩn trong sạch. Lại thích cũng vô dụng thôi, bởi vì nàng đã không làm tịnh. Nếu như Tô Tầm không cưới nàng, kia nàng chỉ có hai lựa chọn. Đầu tiên là giết Tô Tầm. Như vậy cái này sự tình liền không có ai sẽ biết. Nhưng nàng đánh không lại Tô Tầm. Thứ hai liền là tự sát. Chỉ có tự sát mới có thể không để cho mình hổ thẹn. Không cho phái Hoa Sơn hổ thẹn. Tô Tầm trêu tức nhìn xem nàng. Đây chính là giang hồ tốc độ sao? Mới nhận biết mấy ngày liền muốn gả cho ta. Chấm, người hỗn đản. Nhạc Linh San oa một tiếng khóc. Nàng cuối cùng cũng là mới cái mười mấy tuổi tiểu cô nương mà thôi. Bị Tô Tầm bắt nạt lâu như vậy mới khóc đã coi như là vị này Nhạc đại tiểu thư trong lòng tố chất quá cứng. Ngậm miệng, Tô Tầm nhíu mày. Nhạc Linh San nhíu mũi ngọc tinh xảo. Hận hận trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó khóc đến lớn tiếng hơn. Tô Tầm hung ác nói. Lại không ngậm miệng. Ta liền đem ngươi lột sạch dán tại trên xà nhà. Ngươi tin không? Đào Quốc Dây thừng nghệ sư điểm cái khen. Nhạc Linh San lập tức liền không khóc. Được rồi, xem ở ngươi khóc đến như vậy đáng thương phân thượng. Bản quan lòng từ bi nạp ngươi làm cái thiếp. Tô Tầm một bộ không tình nguyện. Cố mà làm dáng vẻ. Thấy Nhạc Linh San thật muốn một kiếm đâm chết hắn. Tô Tầm bốc lên cằm của nàng. Hiện tại ta có thể danh chính ngôn thuận. Quang minh chính đại hôn đi. Nhạc Linh San tại nguyên tác bên trong thảm một thớt. Dung mạo xinh đẹp. Tâm địa thiện lương. Rõ ràng thích Lệnh Hồ Sung. Cuối cùng lại gả cho Lâm Bình Chi. Cưới sau tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo. Đối Lâm Bình Chi ngoan ngoãn phục tùng. Kết quả bị Lâm Bình Chi cho giết lầm. Tô Tầm cũng coi là cải biến vận mệnh của nàng. Cải biến một nữ nhân nguyên bản vận mệnh bi thảm biện pháp tốt nhất. Liền là đem nàng biến thành nữ nhân của mình. Không được, cho dù là làm thiếp cũng muốn qua cửa mới hứa thân. Nhạc Linh San đỏ mặt lui về sau một bước. Tô Tầm cười cười, tại chỗ này đợi, lại đợi vi phu đi giết đám kia dơ bẩn không chịu nổi sâu mọt. Người không sợ ta chạy? Nhạc Linh San hỏi. Tô Tầm nhún nhún vai. Người nếu là dám chạy, ta cũng làm người ta đem vừa mới trong phòng chuyện phát sinh viết một vạn phần. Để Cẩm Y vệ truyền đọc thiên hạ. Dù sao ta lại không muốn mặt. Người có muốn hay không liền tùy tiện đi. Vô sỉ. Nhạc Linh San đỏ mặt mắng. Không vô sỉ. Không đảm đương nổi Cẩm Y vệ chỉ huy sứ. Tô Tầm cười ha ha một tiếng. Mở cửa rời đi. Nhạc Linh San nằm sấp trên bàn. Trong đầu nhịn không được bắt đầu suy nghĩ lung tung. Gương mặt xinh đẹp càng ngày càng đỏ. Nàng đã ngay cả tên của hài tử đều nghĩ kỹ. Ai bảo Tô Tầm dáng dấp đẹp mắt như vậy chứ? Nếu là thay cái xấu nghĩ, nàng tình nguyện tự sát. Thiên hương các hôm nay bị bao hết xuống tới. Lúc này ở lầu 3 trong phòng, ngồi tại 10 cái hoa phục lão nhân. Tất cả đều là bản địa thân hào. Chỉ có Tạ An vị này Phúc Châu Chi Phủ một quan viên tiếp khách. Nơi này thân hào chỉ là eo quấn bạc triệu, mánh khóe thông thiên cự phú, giống phủ, an ủi tiêu cục loại này chỉ có thể coi là giang hồ thực lực. Luận có tiền so ra kém những người này. Các vị các lão huynh, các ngươi nói một chút, vị chỉ huy này làm đại nhân lần này muốn bao nhiêu? Vậy phải xem hắn là vì ai muốn, là Ngụy Công Công muốn, cùng là chính hắn muốn vậy nhưng không đồng dạng, là cực kỳ cực. Muốn là chính hắn, cho cái hơn 10 vạn hai tá phát đi chính là, trong phòng đám người ngươi một lời ta một câu. Nhưng vào lúc này, một tiểu tư đến báo, Tạ đại nhân, chư vị lão gia, Tô đại nhân tới cửa. Đám người nghe thấy lời này, nhao nhao trở lên tiếng không nói. Không bao lâu, thân mang một bộ bạch bào Tô Tầm dẫn Đinh Bạch Anh đầy mặt nụ cười đi tới phòng. Tô đại nhân, bái kiến Tô đại nhân. Trông thấy Tô Tầm, đám người nhao nhao đứng dậy tham kiến. Miễn lễ, không cần khách khí như thế. Thật sự là thật có lỗi. Để chư vị đợi lâu. Tô Tầm vẻ mặt ôn hòa, tư thái thả rất thấp. Đám người trao đổi một ánh mắt, lộ ra vẻ hài lòng. Nhìn đến vị này Tô đại nhân coi như thức thời. Một phen hàn huyên về sau, Tô Tầm rơi vị chủ tọa. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Tô Tầm mới hững hờ nói. Thực không dám giấu giếm. Những năm gần đây ta Đại Minh thiên tai nhân họa không ngừng. Quốc khố căng thẳng, bản quan lần này ra kinh liền là tìm đến bạc A. Tô đại nhân yêu quốc yêu dân, chúng ta bội phục, như vậy đi, ta hoàng gia nguyện hiến cho 3 vạn lượng bạc, ta Lý gia cũng rút mất 3 vạn lượng ra đi. Ta Chu gia không thể so với 2 vị ca ca như vậy ra đại nghiệp đại. Bất quá khẽ cắn môi 3 vạn lượng cũng cầm được ra. Đám người nhao nhao tỏ thái độ nguyện ý quyên tiền, đều là 1 vạn lượng đến 3 vạn lượng. Theo bọn hắn nghĩ cộng lại hơn 20 vạn 2 đã đủ lấp đầy Tô Tầm dạ dày đi. Tô Tầm đặt chén rượu xuống, đảo mắt một tuần, cười ha hả nói, chư vị khẩn thiết ái quốc chi tâm, tại hạ trải nghiệm sâu vô cùng a, bất quá không cần đến phiền toái như vậy. Bản quan đã phái người đi chư vị trong nhà lấy đi. Quảng cáo, tại hắn rời đi dịch trạm một khắc này, liền đã nhao nhao đinh hiển tập hợp Phúc Châu Thiên Hộ Sở Cẩm Y vệ dựa theo cọc ngầm đưa lên danh sách chép lần lượt nhà đi. Oanh, Tô Tầm tiếng nói vừa ra, nhấc lên sóng to gió lớn, tất cả mọi người cả một chút đứng lên. Bang, phòng cửa trong nháy mắt bị đá văng. Hơn 20 tên cẩm y vệ cầm trong tay Tú Xuân đao cùng nhau chen vào. Tô đại nhân, cái này, ngươi là có ý gì a? Tạ An sắc mặt trắng bệch, lắp bắp. Tô Tầm đem một cái chén rượu đập tới. Ăn cây táo rào cây sung cẩu vật, cấu kết giặc oa cướp bóc. Hôm nay bản quan liền muốn đem các ngươi những sâu mọt này khám nhà diệt tộc. Tất cả mọi người lập tức là vừa sợ vừa giận lại sợ. Bọn hắn vốn cho rằng Tô Tầm chỉ là đến Phúc Châu vớt một thanh. Không nghĩ tới hắn thế mà nghĩ tất cả đều muốn. Ngươi dám, lão phu con rể chính là đương kim thủ phụ quan môn đệ tử. Ngươi nếu là, một cẩm y lão giả chỉ vào Tô Tầm gầm thét. Phốc thử, hắn lời còn chưa nói hết. Đầu lâu liền bay lên cao cao. Ấm áp máu tươi vẩy ra tại thịt rượu bên trên. Một cỗ thi thể không đầu phù phù một tiếng trùng điệp đập xuống đất. Bản quan, có gì không dám. Tô Tầm trở tay đem đao ném về Đinh Bạch Anh trong vỏ đao. Móc ra một khối trăm khăn xoa xoa trên tay máu. Những người khác lập tức là sợ tè ra quần. Tô đại nhân tha mạng. Tô đại nhân tha mạng a ta. Ta nguyện ý hiến cho toàn bộ gia sản. Van cầu Tô đại nhân khai ân. Tô đại nhân khai ân a. Một đám người quỳ đầy đất, run lẩy bẩy, thật có lỗi, so với người khác cho, ta càng ưa thích tự tay đi đoạt, dạng này mới càng có thành tựu cảm giác. Tô Tầm đưa khăn tay nhét vào Tạ An trên mặt, cũng không quay đầu lại sải bước đi ra ngoài. Hoàng, Lý, Tào, Triệu, 13 nhà mấy chục năm qua hoành hành trong thôn, cấu kết giặc oa, trảm, Phúc Châu chi phủ Tạ An, lừa trên gạt dưới. Cấu kết bản địa thân hào thả giặc oa vào thành cướp bóc. Trảm, Tô đại nhân, tha mạng a, đại nhân. Ta chính là tứ phẩm mệnh quan. Người không thể giết ta. Không thể, a, theo liên tiếp kêu thảm vang lên. Máu tươi bắn tung tóe. Trong phòng từng cỗ thi thể ngã xuống. Thực lực hùng hậu, chiếm cứ Phúc Châu mấy chục năm 13 nhà cự phú thân hào toàn bộ chết oan chết uổng. Thế lực của bọn hắn là rất lớn. Chỉ bất quá Tô Tầm hoàn toàn không cho bọn hắn thời gian phản ứng. Phúc Châu trên đường cái. Cẩm y vệ tứ xuất. 13 nhà thân hào hết thảy bị xét nhà. Nam tính toàn bộ bắt giữ lấy chợ bán thức ăn miệng hỏi trảm. Nữ tính xung nhập giáo ti phường là kỹ. Hôm nay, Phúc Châu thành chấn động. Ngọ môn ngoại nhân triều mãnh liệt. Mấy trăm tù phạm đứng xếp hàng đang đợi hỏi trảm. Tiếng khóc cùng tiếng cầu xin tha thứ cùng tiếng mắng vang lên liên miên. Đây không phải là hoàng thiếu gia sao? Thế nào, ngươi còn không biết đi. Lý lão gia bọn hắn toàn bộ đều bị cẩm y vệ xét nhà. Nói là cấu kết giặc oa. Chép thật tốt a. Ta liền nói vì cái gì mỗi lần giặc oa đều tới như vậy xuất kỳ bất ý, đáng đời. Ác nhân còn muốn ác nhân ma a. Cũng chỉ có Càng Hung Cẩm Y vệ mới có thể trị ở những này vương bát đản. Phúc Châu bách tính tranh nhau nghị luận. Nói đến việc này trên mặt đều là vẻ mặt tươi cười. Hoặc là thống mạ vài câu. Có thể thấy được thân hào trà độc dân chúng địa phương lâu vậy. Bách tính đều hận thấu xương. Hận chi bất tử. Canh giờ đã đến. Chàm. Tô Tầm mặt không biểu tình đem một viên lệnh tiễn ném ra. Leng keng. Làm bằng gỗ lệnh tiễn bị nhẹ nhàng ném xuống đất. Liền như là những người này đầu người đồng dạng không quan trọng gì. Đại nhân tha mạng a. Tha mạng a, đại nhân. Ô ô ô, tha mạng a, tiếng la khóc cùng tiếng cầu xin tha thứ bên tai không dứt. Tô Tầm bất vi sở động. Ánh mắt băng lãnh. Bọn hắn hưởng thụ lấy gia tộc giết hại nơi đó mang đến chỗ tốt. Hiện tại gia tộc không may từ nên chôn cùng. Sau đó tội phạm bị từng đám đẩy lên đài cao. Từ phủ nha rút mất tới quái tử thủ vô tình chặt đầu. Mấy trăm cái đầu người cuồn cuộn mà rơi. Máu tây từ trên sàn gỗ một mực chảy tới mặt đất. Nhuộm thành huyết hồng sắc. Nồng đậm mùi máu tươi khiến người nôn thành một mảnh. Cuồn cuộn đầu người cùng máu tươi nhuộm đỏ đài cao sau là Tô Tầm kia trương bình tĩnh như nước khuôn mặt. Bàn sau hắn, như là nhân gian Diêm Vương. Thanh tra ra được chưa? Dịch trạm bên trong, Tô Tầm ngay tại viết tấu chương. Phát giác đến có người tiến đến. Cũng không ngẩng đầu lên hỏi một câu. Khởi bẩm đại nhân, bao quát chi phủ Tạ An tại bên trong 14 nhà. Cẩm y vệ hết thảy chép không có phí công ngân 1.500 vạn hai. Khác vàng bạc ngọc khí cùng tranh chữ vô số. Đinh Hiển một mực cung kính đáp. Cầm ta thủ lệnh, từ kinh thành điều người. Đem 500 vạn hiện ngân cùng vàng bạc ngọc khí tranh chữ mang đến kinh thành. Không sai, Tô Tầm muốn tham trong đó 10 triệu lượng. Hắn ngốc tất mới toàn bộ giao cho Ngụy Trung Hiền. Cái này 10 triệu lượng đầy đủ để hắn bí mật luyện được một chi cường quân. Luyện binh địa điểm hắn đã sớm nghĩ kỹ. Hắc Mộc Nhai dễ thủ khó công. Còn có thể lợi dụng Nhật Nguyệt Thần Giáo làm yểm hộ luyện binh. Thích hợp nhất, hắn cần một chi thuộc về quân đội của mình. Cẩm y vệ mạnh thì mạnh vậy. Nhưng ở chính diện trên chiến trường cùng quân đội khai trương cũng chỉ có một con đường chết. Ti chức tuân mệnh, Đinh Hiển là Tô Tầm tâm phúc. Không hỏi nhiều như vậy, chỉ là lên tiếng liền quay người rời đi. Đồng thời, Tô Tầm tấu chương cũng viết xong. Tấu chương nội dung đơn giản liền là đếm kỹ Phúc Châu bản địa thân hào cùng chi phủ Tạ An sai lầm. Hắn biết việc này một khi truyền vào kinh thành khẳng định sẽ tạo thành rất lớn oanh động. Triều đình bách quan vạch tội hắn tấu chương sẽ thêm đến như là bông tuyết đồng dạng đưa lên. Bất quá hắn không quan tâm. Chưa nói xong có Ngụy Trung Hiền bảo vệ lấy hắn. Bằng vào trong tay hắn cầm Chu Do Kiểm thí quân chứng cứ. Chu Do Kiểm cũng không dám đem hắn thế nào. Hắn muốn mượn lấy cái này ra kinh thời cơ. Đem tương lai mình Đại Minh quốc rửa giấy sạch sẽ. Tới liền vào đi. Tô Tầm khép lại tấu chương nói một câu. Sau một khắc, nương theo lấy làn gió thơm, một thân mang hồng y, khuôn mặt thanh tú nữ tử bay tiến đến. Chính là Đông Phương tỷ tỷ. Nàng bình thường gặp người phần lớn là nữ tử cách ăn mặc. Ngoại nhân chỉ cho là nàng là bởi vì luyện Quy Hoa Bảo Điển mới biến thành dạng này. Thật tình không biết nàng vốn chính là nữ nhân. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, Tô đại nhân gọi tiểu nữ tử có gì muốn làm? Đông Phương Bất Bại tay áo vung lên, cửa phòng đóng lại, ta muốn tại ngươi Hắc Mộc Nhai, lấy Nhật Nguyệt Thần Giáo danh nghĩa bí mật biên luyện một con lính mới. Tô Tầm nói, Đông Phương Bất Bại trôi giạt đến Tô Tầm trước mặt bàn ngồi xuống, giống như cười mà không phải cười, bí mật luyện binh, nhìn đến chúng ta Tô đại nhân đây chính là có ý đồ không tốt a, lo trước khỏi họa thôi. Tô Tầm không có giải thích. Đông Phương Bất Bại xích lại gần nhìn chằm chằm hắn. So với cái kia bệnh đa nghi nặng, lão thích vụng trộm chơi tính toán ra hòa, người thật sự càng thích hợp làm hoàng đế. Nhìn xem gần trong gang tấc môi đỏ, Tô Tầm tốc độ cực nhanh, như chuồn chuồn lướt nước bàn hôn một chút. Ngươi, Đông Phương Bất Bại kinh sợ. Tô Tầm cười ha ha một tiếng. Giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết. ta nghĩ Đông Phương giáo chủ sẽ không để ý đi. Ta thu hồi lời vừa rồi. Đăng Đồ lãng tử, Đông Phương Bất Bại hừ lạnh một tiếng. Tức giận nói, nếu không phải xem ở Tô Tầm dáng rất đẹp mắt, mà lại đối với hắn rất hiếu kỳ phân thượng, nàng đã sớm bạo tẩu. Cho nên nói a, trọng điểm là muốn dáng rất đẹp mắt. Tô Tầm vuốt vuốt trong tay tấu chương. Ngoài có Mãn Thanh nhìn chằm chằm. Bên trong có Yêm Đảng cùng Đảng Đông Lâm đấu tranh không ngớt. Đại Minh đã thói quen khó sửa. Thiên hạ này chỉ có đổi một cái hoàng đế, nói không chừng còn có thể có hy vọng. Đây chính là mưu phản a, Ngụy Trung Hiền đều không dám nghĩ sự tình ngươi lại cảm tưởng. Đông Phương tỷ tỷ nói, Tô Tầm ý vị thâm trường. Hắn một cái thái giám, đương nhiên sẽ không mưu phản. Nhưng ta cũng không phải thái giám. Ngươi có phải hay không thái giám đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Giúp ngươi mưu phản, đây chính là muốn rơi đầu. Ta có thể được cái gì? Đừng cho ta họa bánh nướng. Đông Phương tỉ tỉ hừ một tiếng. Tiểu nữ nhi tư thái mười phần. Rất có phong tình. Tô Tầm thu liễm nụ cười. Ta lần này ra kinh một là vì vơ vét bạc. Thứ hai là vì tìm kiếm thiên hạ võ lâm tuyệt học. Như là Độc Cô Cửu Kiếm, Giá Y Thần Công, Bắc Minh Thần Công, Cửu Âm Chân Kinh. Ta tìm tới sau có thể toàn bộ cho ngươi sao chép một phần. Như thế nào? Đối với giang hồ nhân sĩ tới nói, còn có cái gì là so những này thất truyền võ lâm tuyệt học càng dụ? Người, những này đều đã thất truyền. Ngươi làm sao cam đoan có thể tìm tới? Đông Phương tỷ tỷ rõ ràng là không tin. Tô Tầm chiến thuật tính ngửa ra sau. Trong vòng nửa năm, một trong số đó nhất định đưa đến trên tay ngươi. Nếu không ngươi hoàn toàn có thể đi tố giác ta luyện binh ý đồ mưu phản. Trong vòng nửa năm, ta giải quyết ngươi là được rồi. Tốt, một lời đã định. Đông Phương giáo chủ suy nghĩ một lát đáp ứng xuống. Mặc dù không biết Tô Tầm ở đâu ra tự tin, nhưng nàng từ Tô Tầm trên mặt hoàn toàn nhìn không ra gạt người vết tích. Đơn giản chỉ là nửa năm mà thôi. Nếu là hắn không muốn mất chức bị truy nã, vậy liền khẳng định sẽ nói được thì làm được. Về phần chính Đông Phương Bất Bại thì hoàn toàn là không quan trọng. Bởi vì nàng tại quan phủ nơi đó vốn chính là tội phạm truy nã. Võ lâm nhân sĩ đại bộ phận đều là tội phạm truy nã. Bởi vì bọn hắn vô luận là hành hiệp trượng nghĩa, hay là lạm sát kẻ vô tội đều sẽ có người báo quan. Lại tìm một nhóm công tượng, từng có rèn đúc hỏa pháo cùng hỏa súng kinh nghiệm tốt nhất. Tô Tầm còn nói thêm, Đông Phương Bất Bại đồng dạng đáp ứng xuống. Tô Tầm trực tiếp đem kia 10 triệu lượng bạch ngân giao cho Đông Phương Bất Bại. Để nàng phái người trở về Hắc Mộc Nhai. Lần này Đông Phương Bất Bại là thật chấn kinh. 10 triệu lượng, ngươi liền không sợ ta cho ngươi nuốt. Ta ngược lại thật ra nghĩ ngươi đem ta nuốt. Tô Tầm nhìn xem nàng miệng nhỏ đỏ hồng. Trêu tức cười cười. Đông Phương Bất Bại lộ ra vẻ mờ mịt. Hiển nhiên là nghe không hiểu Tô Tầm những lời này ý tứ. Tô Tầm nhìn xem nàng, thâm tình chậm rãi, ta tin tưởng ngươi, lại nói, chỉ là 10 triệu lượng mà thôi. Đối Tô Tầm tới nói 10 triệu lượng thật không nhiều. Đại Minh lớn như vậy, nhiều chép mấy nhà liền có. Đông Phương Bất Bại khóe miệng co giật, 10 triệu lượng, mà thôi. Bất quá nàng lần này là không lo lắng Tô Tầm lừa gạt mình. Rốt cuộc ngay cả 10 triệu lượng bạch ngân đều cho nàng. Loại này bị không hiểu tín nhiệm cảm giác là lạ. Hắn sẽ không phải là thật thích mình sao? Không phải giải thích thế nào hắn như vậy tín nhiệm mình. Trong chốc lát Đông Phương Bất Bại lại có chút tâm loạn. Rốt cuộc nàng chỉ cùng nữ nhân nói qua yêu đương. Còn chưa từng cùng nam nhân kia anh em qua đây. Sau đó Thư Hùng mưu phản tổ hai người lại thương lượng một chút chi tiết. Lính mới tạm định 1 vạn người. Đi tinh binh lộ tuyến. 2.000 hỏa súng binh, 3.000 bộ binh, còn lại 5.000 tất cả đều là kỵ binh hạng nặng. Hiện tại hỏa súng vẫn là súng mồi lửa, liền là loại kia có một căn kíp nổ. Muốn châm lửa cái chủng loại kia, tại ngày mưa căn bản không có cách nào dùng, mà lại lắp đạn còn phiền phức. Tô Tầm vẽ lên một chương súng kíp bản vẽ. Súng kíp ưu thế liền là không ảnh hưởng tại ngày mưa sử dụng. nhưng nhét vào chậm vấn đề cũng không thể giải quyết. Rốt cuộc thời kỳ này kỹ thuật còn chưa thành thục. Coi như hắn họa một chương Gatling bản vẽ ra, không có tương ứng thiết bị, công tượng cũng không tạo được a, cho nên chút ít phân phối trang bị hỏa súng khẩn cấp là đủ. Sau nửa canh giờ, Đông Phương Bất Bại cầm tô tầm vẽ súng kíp bản vẽ rời đi. Ba ngày sau, tô tầm rời đi Phúc Châu, hướng đảng Đông Lâm đại bản doanh Giang Nam mà đi. Phúc Châu chép hơn 1.200 đều là chuyện nhỏ. Giang Nam mới thật sự là giàu có chi địa. Nơi nào thương nhân đều cùng đảng Đông Lâm có quan hệ. Không vơ vét cái 5-6.000 lượng bạc đều xem như không cạo sạch sẽ. 5-6.000, giao một nửa lưu một nửa. Rốt cuộc gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Chờ hắn lại đem Ngụy Trung Hiền nhà cũng dò xét, đưa trước đi là cái này một nửa cũng như thường còn là hắn. Vì tiểu bảo biểu thị ngươi so ta còn hung ác a, sau 5 ngày hắn nhận được tin tức. Phúc Uy Tiêu cục bị diệt môn, chó gà không tha, toàn bộ chết thảm, chỉ có Lâm Bình Chi không biết tung tích. Chiếm được tin tức này thời điểm, Tô Tầm còn có chút mộng, hắn còn tưởng rằng chuyện này sẽ không phát sinh, không nghĩ tới Lâm gia vẫn là bị diệt môn. Nhìn đến Lâm Bình Chi nhất định là muốn cho hắn làm nhà máy bỏ ra a, ta nói. Cha ngươi làm sao còn chưa tới? Tô Tầm nhìn xem trong ngực Nhạc Linh San hỏi. Ta làm sao biết? Nhạc Linh San mắt trợn trắng, buồn bực ngán ngẩm chơi lấy mái tóc của mình. Đột nhiên, Tô Tầm dừng bước lại. Bởi vì nhắc Tào Tháo đến, Nhạc Bất Quần cùng lão bà hắn Ninh Trung Tắc cùng đại đệ tử Lệnh Hồ Sung tại phía trước cản đường. Cha, trông thấy Nhạc Bất Quần, Nhạc Linh San nhãn tình sáng lên. Cầu quan, thả ta ra sư muội. Gặp Nhạc Linh San bị Tô Tầm kéo, Lệnh Hồ Sung tức giận lên đầu, hét lớn một tiếng. Tô Tầm nhìn về phía Nhạc Bất Quần, thế nào, chẳng lẽ nhạc trưởng môn chính là như vậy giáo dục đệ tử sao? Sung Nhi, không được vô lễ. Nhạc Bất Quần quát lớn một tiếng, sau đó nhìn về phía Tô Tầm chắp tay ôm quyền. Nam nữ thụ thụ bất thân, Tử Hà Thần Công bí tịch ta đã mang đến, còn xin Tô Đại Nhân thả tiểu nữ Linh San. Nói chuyện đồng thời, hắn từ trong ngực lấy ra một bản bí tịch cầm trong tay. Nhạc trưởng môn sẽ không phải dùng giả lừa gạt bản quan đi. Nếu nói như thế, phái Hoa Sơn liền nên từ giang hồ xóa tên. Tô Tầm hững hờ nói một câu. Nhạc Bất Quần mặc dù bị gọi là quân tử kiếm, nhưng Tô Tầm biết đó là cái ngụy quân tử a, vạn nhất luyện hắn cho giả bí tịch, tẩu hỏa nhập ma làm sao bây giờ? Nhạc Bất Quần ôn tồn lễ độ cười một tiếng. Tô Đại Nhân hoàn toàn có thể yên tâm. Tại hạ chỉ là lo lắng tiểu nữ an nguy, cũng không muốn trêu chọc các ngươi Cẩm Y vệ. Hắn bề ngoài là cực giai, trách không được được người xưng là quân tử kiếm. Hoàn toàn chính xác giống như là chính nhân quân tử. Đi, đem bí tịch lấy ra. Tô Tầm phân phó nói. Đinh Bạch Anh xuống ngựa đi tới, một nắm chắc bí tịch bên trên một nửa, sau đó lộ ra cười lạnh. Bởi vì Nhạc Bất Quần tại lấy chân khí thử nàng, Đinh Bạch Anh đồng dạng vận hành chân khí. Hai người ngay tại trên đường lớn lấy Tử Hà Thần Công làm môi giới so sánh khởi kình tới. Rất nhanh Nhạc Bất Quần liền không chịu nổi. Võ công của hắn cũng không cao, nếu không cũng sẽ không vì Trấn Hưng phái Hoa Sơn mà từ cắt chít chít đi luyện Tích Tà kiếm pháp. Tử Hà Thần Công là một môn đặc thù tâm pháp, luyện chi năng kéo dài tuổi thọ, tai mắt thông minh, có thể hóa giải các loại chân khí, nhưng đối với công lực tăng lên trợ giúp không lớn. Cô nương công lực thâm hậu, tại hạ bội phục. Nhạc Bất Quần buông ra bí tịch, lùi lại một bước. Hừ, Đinh Bạch Anh hừ lạnh một tiếng, cầm bí tịch trở lại Tô Tầm trước mặt, sau đó đưa cho hắn. Nhạc trưởng môn, con gái của ngươi có thể trả lại cho ngươi, nhưng nữ nhân ta lại không thể cho ngươi a, Tô Tầm nói. Ninh Trung Tắc từ trên mặt nữ nhi nhìn ra là lạ, biến sắc. Lời này của ngươi cái gì ý tứ? Cái gì ý tứ? Ha ha ha, Ninh nữ hiệp, bản quan ngày sau chỉ sợ muốn bảo ngươi một tiếng Nhạc mẫu a, Linh San đã là bản quan người. Tô Tầm lời này là đang khoác lác bước, bởi vì một bước cuối cùng Nhạc Linh San không đồng ý. Nhạc Bất Quần đám người nhất thời là thốt nhiên biến sắc. Lệnh Hồ Xung càng là tức sùi bọt mép. Cầu quan, tiếng nói vừa ra, một kiếm đâm về Tô Tầm. Keng, Tô Tầm rút đao, Lệnh Hồ Xung kiếm gãy. Đồng thời cả người bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh bay trở về. Sách ấm sông võ công thật sự là rác rưởi. Không có đạt được Độc Cô Cửu kiếm trước đó, liền là cái thái kê. Rốt cuộc ai bảo Nhạc Bất Quần cũng là thái kê đâu. Sư ca, Nhạc Linh San kinh hô một tiếng. Tô Tầm sắc mặt lạnh lùng. Lệnh Hồ Xung, xem ở Linh San trên mặt mũi, bản quan bất trị ngươi mạo phạm chi tội. Nhưng tốt nhất đừng lại có lần thứ hai. Nếu không, chết. Kim Dung tiên sinh series trong tiểu thuyết hắn không thích nhất cái này nhân vật chính. Không có một chút nhân vật chính đảm đương. Cầu quan, ngươi dám làm bẩn sư muội ta. Chấm, Lệnh Hồ Xung lung la lung lay đứng dậy. Mắt đỏ muốn nứt. Xung nhi, Nhạc Bất Quần gầm thét. Sau đó thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Tô Tầm. Cho dù Tô đại nhân ngươi võ công cao thâm, nhưng ta làm cha hôm nay cũng chỉ có thể một trận chiến. Hắn đương nhiên không muốn cùng Tô Tầm động thủ. Thậm chí là cảm thấy Nhạc Linh San gả cho Tô Tầm cũng không tệ. Bất quá đồ đệ cùng lão bà vẫn còn. Hắn không thể phá xấu hình tượng a. Nhạc Bất Quần mặc dù là ngụy quân tử, nhưng hắn nếu là có thể trang cả đời quân tử, cũng coi như chân quân tử. Cha cha, mẹ, hắn không có bức ta. Là, nữ nhi tự nguyện. Nhạc Linh San cắn chặt môi. Lệnh Hồ Xung không thể tin nhìn xem nàng. Ngươi nói cái gì? Không có khả năng, khẳng định là hắn bức ngươi. Hắn hồn nhiên ngây thơ tiểu sư muội, sao có thể gả cho một cái tiếng xấu rõ ràng triều đình ưng khuyển đâu? Tiểu sư muội hẳn là hắn, nhưng bây giờ lại tại người khác trong ngực, còn có thể đã ngủ. Lệnh Hồ Xung cảm giác mình muốn điên rồi. Hắn không có bức ta. Chấm, Nhạc Linh San cường điệu nói. Nàng hốc mắt đỏ bừng nhìn xem Tô Tầm. Chúng ta đi thôi, đợi tiếp nữa nàng sợ sẽ khóc lên. Rốt cuộc nàng cùng Lệnh Hồ Xung là thanh mai trúc mã. Thật sự là không đành lòng trông thấy sư ca như thế thương tâm. Nhạc trưởng môn, bản quan liền đi trước một bước, chờ ngày sau mang lại Linh San trên hoa sơn bái phỏng. Tô Tầm nói xong liền dục ngựa dơ roi, dẫn đầu cẩm y vệ đạp bụi mà đi. Muốn trước ngày sau, còn một ngày đâu? Danh không chính ngôn không thuận, làm sao đi hoa sơn bái phỏng nhạc phụ nhạc mẫu? Lệnh Hồ Xung nhìn về phía Nhạc Bất Quần. Sư phụ, tiểu sư muội khẳng định là bị buộc. Chúng ta nhất định phải cứu nàng. Linh San nếu là không có thể tiếp nhận hắn, đã sớm tự sát. Nhạc Bất Quần nhàn nhạt nói một câu. Hắn lớn nhất tâm nguyện liền là trấn hưng hoa sơn. Nếu như cùng triều đình hợp tác, hắn liền xem như chuyến này không thể đạt được Tịch Tà Kiếm Phổ, cũng có thể thực hiện tâm nguyện này. Đây cũng là nhân họa đắc phúc. Lệnh Hồ Xung bị sư phụ bạo kích tổn thương, hắn tình nguyện lừa gạt mình Nhạc Linh San là bị buộc. Dạng này trong lòng của hắn nhiều ít cũng có thể dễ chịu điểm. Ninh Trung tắc thở dài. Xung nhi, người đừng quá thương tâm. Sư nương giới thiệu cho ngươi cô nương tốt. Nàng một mực là đem Lệnh Hồ Xung coi là tương lai con rể. Nhưng ai có thể nghĩ tới thế sự vô thường đâu. Mà nên nương hiểu rõ nhất nữ nhi. Chính như Nhạc Bất Quần nói. Nếu như Nhạc Linh San không thể tiếp nhận Tô Tầm, lấy tính tình của nàng bị làm bẩn sớm tự sát. Sư phụ sư nương, ta nghĩ yên tĩnh. Sách ấm sông nói xong, mắt đỏ, mang theo mình rượu ấm liền xông vào rừng chỗ sâu biến mất không thấy gì nữa. Xung nhi, Xung nhi, Ninh Trung tác hô. Nhạc Bất Quần nhíu mày. Được rồi, vì một nữ nhân liền biến thành cái dạng này, hắn tương lai còn thế nào nâng lên trấn hưng chúng ta phái hoa sơn trách nhiệm? Nữ nhân kia là con gái của ngươi. Ninh Trung tác nghe thấy lời này, lập tức là tức giận nói. Nhạc Bất Quần thở dài. Ta cũng biết, nhưng hôm nay việc đã đến nước này, lại có thể như thế nào đây? Ai? Ninh Trung tắc vuốt vuốt cái chán. Nhạc Bất Quần ôm nàng. Tốt, chúng ta đi trước Phúc Châu đi. Nghe nói Phúc Uy Tiêu Cục bị diệt môn, chỉ có con trai độc nhất không biết tung tích. nếu là dọc theo con đường này có thể gặp được Liền Thu làm môn hạ. Rốt cuộc cũng là anh hùng trẻ mồ côi. Hắn vẫn là không có từ bỏ Tịch Tà Kiếm Phổ. Lại không biết Tịch Tà Kiếm Phổ đã sớm rơi vào Tô Tầm trong tay. Một bên khác, được rồi, đừng khóc, ở ngay trước mặt ta là một cái nam nhân khác khóc. Để cho ta cảm giác bị tái rồi. Tô Tầm vừa ý vành mắt đỏ bừng Nhạc Linh San nói. Khá lắm, thế mà còn trả đũa. Quảng cáo, đúng là mang ác nhân. Nhạc Linh San tay nhỏ lau lau nước mắt. Tức giận nói, rõ ràng là ngươi tái rồi sư ca ta. Là ngươi tái rồi ngươi sư ca. Tô Tầm uốn nắn, hắn là người tốt, làm sao lại cho người ta đội nón xanh đâu. Hắn Tô Tầm giống loại kia người tà ác sao? Hắn đương nhiên không giống, bởi vì hắn là được. Nhạc Linh San nghe thấy Tô Tầm lời này, lại là oa một tiếng khóc lên. Nàng cảm giác mình quá xấu rồi. Tô Tầm lại an ủi. Đừng khóc, không phải ngươi, là hai chúng ta cùng một chỗ tái rồi ngươi sư huynh. Nhạc Linh San lập tức khóc đến càng hung. Nàng hiện tại cũng không phải cái kia tại trong tiểu thuyết cưới sau ấm áp thành thạo nhà lành vợ. Liền là cái hoạt bát tiểu cô nương mà thôi. Cho nên phi thường cảm xúc hóa. Nửa tháng sau Tô Tầm tiến vào Giang Nam địa giới. Đồng thời hắn tại Phúc Châu quy mô đồ đao một chuyện cũng đã truyền đến triều đình. Quả nhiên tạo thành cực kỳ chấn động mạnh động. Bách quan tranh nhau vạch tội. Lần trước hưởng thụ đãi ngộ này vẫn là Ngụy Trung Hiền Ngụy Công Công. Ngụy Trung Hiền chết bảo vệ Tô Tầm. Chu Do Kiểm cũng chỉ là không mặn không nhạt nói hai câu. Không giải quyết được gì. Rốt cuộc Chu Do Kiểm cũng phẫn nộ a. Đám kia thương nhân so với hắn vị hoàng đế này còn có tiền. Cấu kết giặc oa. Những này quốc chi sâu mọt liền nên bị xét nhà. Chép thật tốt. Rốt cuộc từ trên danh nghĩa tới nói. Đại Minh vẫn là bọn hắn lão Chu gia nước. Tô Tầm loại hành vi này cũng coi là sẽ giúp bọn hắn lão Chu gia loại trừ giỏi trong xương. Trên một điểm này hắn cùng Tô Tầm là cùng một trận chiến tuyến. Đương nhiên, chờ hắn cầm quyền, vì ổn định bách quan cùng thân sĩ, khẳng định sẽ đem Tô Tầm giết bình phẫn. Đáng tiếc, Tô Tầm sẽ không cho hắn cơ hội cầm quyền. Giang Nam địa giới, núi cao rừng rậm. Phía trước là địa phương nào? Tô Tầm hỏi, một cẩm y vệ dục ngựa tiến lên đáp. Khởi bẩm đại nhân, phía trước ngoài 10 dặm chính là Phù Dung Trấn. Tối nay trong đó nghỉ ngơi. Tô Tầm nói, nhưng vào lúc này, vô số mũi tên bay ra. Hiu 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 vù vù. Bảo hộ đại nhân, Đinh Hiển rút đao giống to. Lập tức mười mấy tên cẩm y vệ đem Tô Tầm vây quanh. Một vòng mũi tên bắn xong. Chỉ chết 4-5 người, bởi vì cẩm y vệ tất cả đều là võ giả, cũng không phải người bình thường, sẽ dễ dàng như vậy bị tên lạc cho bắn chết. Tô Tầm ngồi trên lưng ngựa mặt không đổi sắc, hướng hắn phóng tới mũi tên toàn bộ Đinh Bạch Anh nhẹ nhõm ngăn. Hắn ngược lại còn lộ ra nhiều hứng thú chi sắc, sống lớn như vậy, hắn còn là lần đầu tiên tự mình gặp được loại này võ hiệp phim truyền hình bên trong mới có kịch bản. Gian thần đều sẽ bị giang hồ nhân sĩ hành hiệp trượng nghĩa. Không nghĩ tới, hắn cũng có thể hưởng thụ loại này bị nửa đường vây giết đãi ngộ. T. Cảm giác thành tựu tràn đầy a cầu quan. Nạp mạng đi, các huynh đệ cùng ta giết cầu quan kia. Giết a, mưa tên sau khi dừng lại. Quan đạo hai bên trong rừng. Tiếng la giết nổi lên bốn phía. Vô số người áo đen xông ra. Lưu lại hai cái người sống. Còn lại giết không tha. Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói một câu. Chúng ta không đi hỗ trợ sao? Nhạc Linh San hỏi. Tô Tầm khẽ cười một tiếng. Một đám người ô hợp nếu có thể làm bị thương ta. Còn muốn cẩm y vệ làm gì? Nhạc Linh San phóng tầm mắt nhìn tới. Những cái kia thích khách hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của cẩm y vệ. Ngẫu nhiên có hai cái lợi hại cũng sẽ bị Đinh Bạch Anh cùng Đinh Hiền cấp tốc giải quyết. Có thể nhìn ra những này là môn phái nào sao? Tô Tầm nhìn về phía trong ngực Nhạc Linh San hỏi một câu. Đối phương cho hắn lớn như vậy niềm vui bất ngờ. Nếu là không đồ hắn cả nhà, đều báo đáp không được ơn nghĩa như thế. Nhạc Linh San lắc đầu, nhíu lại đôi mi thanh tú chần chờ nói. xem chiêu thức con đường. Những này không giống như là đến từ một môn phái, càng giống là lâm thời góp. Ồ, Tô Tầm đôi mắt lạnh lùng, không phải giang hồ môn phái. Trong lòng của hắn lập tức có đối tượng hoài nghi. Nhưng vào lúc này, trên trời đột nhiên vô số màu hồng cánh hoa theo gió bay xuống. Ngay sau đó một cầm trong tay quạt xếp nam tử áo trắng từ trên trời giáng xuống rơi vào trong chiến trường. Thần tinh lạnh nhạt, bằng vào một cái quạt xếp liền đem những cái kia thích khách che mặt đánh cho hoa rơi nước chảy. Hoa vô khuyết, Tô Tầm nhận ra người này. Hắn không nghĩ tới ngay cả tuyệt đại song kiêu bộ này kịch cũng dung nhập vào thế giới này. Hoa vô khuyết là Di Hoa Cung đệ tử, mà lại là duy nhất nam đệ tử. Di Hoa Cung có mời Trăng cùng Liên Tinh hai vị cung chủ, cũng là Hoa vô khuyết sư phụ. Di Hoa Cung tôn chỉ liền là giết hết thiên hạ đàn ông phụ lòng. Tô Tầm thầm nghĩ, còn tốt mình lên qua nữ nhân tất cả đều thu, không tính đàn ông phụ lòng võng vê kép võng. Hắn ghét nhất đàn ông phụ lòng. Tại Hoa vô khuyết trợ giúp xuống, gần trăm tên thích khách che mặt rất nhanh từng cái ngã xuống. Chỉ còn hai tên người sống. Hoa vô khuyết vừa mới chuẩn bị rời đi, Tô Tầm lại là kêu hắn lại. Vị này chính là Di Hoa Cung Hoa Thiếu Hiệp. Người biết ta, chấm, Hoa vô khuyết dừng bước lại. Tô Tầm nhìn xem Hoa vô khuyết nói. Hoa Thiếu Hiệp có thể trả lời trước ta một chuyện không? Vì cái gì ngươi mỗi lần ra sân thời điểm đều sẽ nương theo lấy cánh hoa bay xuống? Miệng nó, thế giới võ hiệp bên trong như vậy tao ra sân phương thức. Quá trang bức, hắn cũng nghĩ cả một cái. Hoa vô khuyết khóe miệng kéo một cái. Không nghĩ tới Tô Tầm chú ý điểm lại là ở trên đây. Chẳng lẽ là không tiện nói. Nếu như là dạng này vậy liền không làm khó dễ Hoa Thiếu Hiệp. Tô Tầm nói. Hoa vô khuyết thu hồi quạt xếp. Mặt không biểu tình. Kỳ thật cũng không có gì không tiện nói. Đơn giản là sớm chuẩn bị tốt cánh hoa tùy thân mang theo. Thi triển khinh công mà lên trong nháy mắt. Lại lấy chân khí đem cánh hoa thổi tan là đủ. Tô Tầm, đám người, giảng cứu, thượng lưu, cấp cao, chỉ bất quá, người mỗi lần làm như thế thời điểm, liền không cảm thấy xấu hổ sao? Không có việc gì ta liền đi trước. Hoa vô khuyết không có chút nào xấu hổ cảm giác. Nói xong cũng chuẩn bị rời đi. Tô Tầm vội vàng hô. Hoa Thiếu Hiệp dừng bước. Còn có chuyện gì? Hoa vô khuyết nhíu mày. Tô Tầm mời nói, ta ngắm Hoa Thiếu Hiệp võ công không tầm thường. Sao không nhập ta Cẩm Y vệ là triều đình hiệu lực? Không hứng thú, Hoa vô khuyết lâu dài đợi tại Di Hoa Cung bên trong. Đối triều đình quan viên phẩm cấp không có khái niệm. Tô Tầm còn nói thêm, chẳng lẽ Hoa Thiếu Hiệp liền không muốn biết mình thân thế sao? Người biết, Hoa vô khuyết ánh mắt như điện. Tô Tầm cười nhạt một tiếng. Chỉ cần Hoa Thiếu Hiệp đáp ứng gia nhập ta Cẩm Y vệ, bản quan sẽ nói cho người biết. Tốt, Hoa vô khuyết một lời đáp ứng. Hắn ký sự lên ngay tại Di Hoa Cung. Căn bản không biết mình phụ mẫu là ai. Hắn rất muốn biết. Tô Tầm nói, phụ thân ngươi chính là đã từng danh mãn giang hồ Giang Ngọc Lang. Mẫu thân ngươi là Di Hoa Cung bên trong một thị nữ Nguyệt Nô. Ngươi còn có người ca ca. Lúc trước Giang Ngọc Lang bản thân bị trọng thương đổ vào Di Hoa Cung cổng. Bị Yêu Nguyệt Cung chủ cứu. Bởi vì Yêu Nguyệt thèm hắn thân thể. Nhưng Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh vội vã bế quan. Liền đem Giang Ngọc Lang giao cho Nguyệt Nô chiếu cố. Sau đó Giang Ngọc Lang yêu Nguyệt Nô. Còn đem nàng bụng làm cho lớn. Hai người cuối cùng chạy ra Di Hoa Cung. Nhưng Giang Ngọc Lang lại bị thư đồng của mình Giang Phong bán. Yêu Nguyệt tìm tới cửa giết Giang Ngọc Lang. Nguyệt Nô cũng đã chết. Chỉ để lại hai cái song bào thai. Hai cái này song bào thai liền là Hoa Vô Khuyết cùng Tiểu Ngư Nhi. Hoa Vô Khuyết bị Di Hoa Cung thu dưỡng. Tiểu Ngư Nhi bị Giang Ngọc Lang hảo hữu Yến Nam Thiên mang đến đảo Ác Ma. Di Hoa Cung thu lưu Hoa Vô Khuyết mục đích đúng là vì nhìn Giang Ngọc Lang hai đứa con trai tự giết lẫn nhau. Nghe xong Tô Tầm giảng cố sự. Tất cả mọi người là đồng tình nhìn xem Hoa vô khuyết. Tiểu tử này thật thảm. Không có khả năng. Không có khả năng. Đại sư phó cùng nhị sư phó làm sao có thể là ta cừu nhân giết cha. Hoa Vô Khuyết sắc mặt tái nhợt. Không thể tin, Hoa Vô Khuyết, ta Cẩm Y về ám tuyến trải rộng thiên hạ. Thế gian không vốn quan không biết sự tình. Người nếu không tin có thể tự tìm ngươi hai vị sư phụ đối nghịch. Ngươi bây giờ biết chân tướng. Bọn họ cũng khinh thường tại tiếp tục lừa ngươi. Yêu Nguyệt Kỳ thật lão thảm rồi. Tự nguyện tổn hại công lực giúp Giang Ngọc Lang chữa thương. Như không phải là bởi vì dạng này, nàng cũng không cần bế quan. Kết quả bị thị nữ hái được quả đào. Tô Tầm đối Di Hoa Cung, Giá Y Thần Công cảm thấy rất hứng thú. Đối cho Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh cái này đối võ công cao cường tư sắc xuất chúng tỉ muội xuyên áo cưới cũng cảm thấy hứng thú. Tô Tầm còn nói thêm, cha ngươi là Yêu Nguyệt cứu, cũng coi là đem mệnh trả lại cho nàng, mà ngươi là bị Di Hoa Cung nuôi lớn. Ngươi hai vị sư phụ đối ngươi cũng không tệ, cho nên ngươi rất không cần phải xoắn suýt cừu nhân giết cha một chuyện. Hoa Vô Khuyết sắc mặt dần dần bình tĩnh lại. Đúng vậy a, chẳng lẽ còn hắn muốn tìm sư phụ báo thù sao? Chí ít từ tình cảm đi lên nói, hắn đối chưa từng gặp mặt cha ruột khẳng định là không tình cảm gì. Hoa Vô Khuyết, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Cẩm Y vệ bách hộ. Tô Tầm muốn vơ vét đại lượng bạc cùng đại lượng bí tịch, cùng mỹ nữ cùng cao thủ, sau đó một đợt quét ngang Mông Nguyên cùng Mãn Thanh, còn có xung quanh các loại dân tộc thiểu số bộ lạc cùng tiểu quốc gia. Hoa Vô Khuyết từ trước đến nay là hứa hẹn người, tại chỗ chắp tay, Hoa Vô Khuyết tham kiến đại nhân, người đây là muốn đi chỗ nào? Tô Tầm nhẹ gật đầu hỏi, Hoa Vô Khuyết rất ít ra Di Hoa Cung. Hoa Vô Khuyết đáp, Giang Biệt Hạc tại Hoàng Sơn cử hành võ lâm đại hội. Sư phụ để cho ta tiến đến tham gia, đồng thời thắng những cao thủ kia, lên làm võ lâm minh chủ. Tô Tầm nghe vậy suy tư lên. Giang Biệt Hạc tại phim truyền hình bên trong là đại thái giám Lưu Hỷ làm con rể. Lưu Hỷ võ công cực kỳ cao, tu luyện hấp công đại pháp, một tay đem khống triều chính cùng Đông Xưởng, làm mưa làm gió. Nhưng bây giờ Đại Minh quốc Ngưu Bức thái giám bên trong căn bản không có một cái gọi Lưu Hỷ a. Mà lại Đông Xưởng cũng là bị Ngụy Trung Hiền trưởng khống, Tú Xuân Đao, bên trong Ngụy Trung Hiền căn bản không biết võ công, liền là người bình thường. Đại nhân, Giang Biệt Hạc cưới Ngụy công công con gái nuôi, chính là Ngụy công công làm con rể. Một tổng kỳ gặp Tô Tầm lộ ra vẻ suy tư, từ bên cạnh nhắc nhở, Tô Tầm mới chợt hiểu ra. Ngụy Trung Hiền thay thế phim truyền hình bên trong Lưu Hỷ. Nói cách khác, Ngụy Trung Hiền cũng là võ lâm cao thủ, sẽ còn hấp công đại pháp. Cam, Tô Tầm thế nào cảm giác muốn đem Ngụy Trung Hiền làm tiếp độ khó đột nhiên liền biến lớn đâu? Quả nhiên, thế giới này không thể hoàn toàn lấy phim cùng phim truyền hình bên trong kịch bản đến làm tham khảo. May mắn hiện tại ý thức được điểm ấy. Nếu không tương lai một ngày nào đó rất dễ dàng thiệt thòi lớn a, tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.